Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian mà mình có thể chia sẻ những cái câu chuyện, những cái góc nhìn, nói chung là tất cả những cái thứ mà thuộc về mình một cách vui vẻ và thân thiện nhất, như cái cách mà mình vẫn hay làm với bạn bè của mình khi đi cà phê á. Thì đó cũng là cái lý do mà tại sao có thể khả năng cao là mọi người sẽ có nghe được những cái ngôn ngữ, những cái cách dùng từ nó khá là suồng sã từ phía mình trên cái kênh này. Đó thì mình nói trước vậy đó. Ví dụ như mà mọi người mới tới kênh mình thì mọi người cũng sẽ biết được cái tinh thần của nó mà lường trước nha quý vị. Thì trước khi mà mình bắt đầu á mọi người, mình cũng muốn gọi là kể mọi người nghe một câu chuyện. Ý là ngày hôm qua mọi người là mình kiểu tiết kiệm tiền á, rồi xong mình nấu ăn ở nhà hoàn toàn luôn, xong mình cảm thấy mình giỏi vãi, không có tốn 1.000 nào, mặc dù dĩ nhiên là trước đó vẫn sẽ tốn tiền để mua đồ ăn rồi, nhưng mà nó gọi là ít tốn tiền lắm. Thì mình ăn uống ở nhà quá là kiểu yeah, hôm nay mình thật sự tiết kiệm luôn. Cái xong mình nghĩ là hay là mình thưởng cho mình một ít trái cây đi, một ít đồ ăn vặt là trái cây đi. Cái xong mình ghé mình mua ba trái cam, đố mọi người nhiêu tiền. Mình xin được phép cho mọi người vài giây để suy nghĩ. Mọi người nghĩ là bao nhiêu tiền? Mọi người trả lời mình đi. Vâng, câu trả lời là chính là 100 ngàn. Má ơi, ba trái cam 100 ngàn. Ý là chính xác hơn là 98 ngàn nha mọi người. Kiểu, ý là bình thường á, thì vô siêu thị thấy thường nha, cam trong siêu thị thì nó sẽ là 40 mấy ngàn hay là 60 mấy ngàn hay là 80 mấy ngàn một ký đi. 8 mấy ngàn chắc là cũng đắt rồi. Thì xong cái mình đi mua ba trái cam thì mình thấy là hình như nó gần một ký hay sao á, 98 ngàn. Má ơi má, ý là cũng không hiểu luôn, không biết phải có bị chặt chém gì không hay là do là mình mua cái loại cam nhưng mà nó gọi là chất lượng cao, hàng tuyển rồi đó thì mình không biết. Nhưng mà kiểu bình thường ví dụ mình ăn ngoài đi, ví dụ mà mình ăn ngoài 3 bữa mà một bữa 30 ngàn thì một ngày có 90 ngàn chứ nhiêu, không tính mấy chi phí khác thì ngày có 90 ngàn chứ nhiêu. Thì mua ba trái cam 100 ngàn. Bây giờ tôi ăn thử cái miếng cam vàng, cam bạc này có nó như thế nào để review cho mọi người nha. Xin lỗi mọi người vì chưa vô chủ đề nhưng mà đã ngồi ăn rồi. Mà mình phải ăn thử cái được, tức quá trời tức. Ê, cũng ngon. Ý là, ấy cái này không có hộp nha. Không biết đây là kênh podcast hay là kênh mukbang nữa nhưng mà, ý là cũng ok á. Nhưng mà không đáng giá 100 ngàn nha, trái cam 35 ngàn, ôi là trời. Để mình nhai xong cái trái này cái cái miếng này cái rồi mình sẽ vô chủ đề mọi người. Ý là mọi người có thể coi như đây là một phần warm up khi mà bọn mình đi cà phê với nhau, vô uống trà sữa hay là vô cho nhau một cái trái cam dưới quê má mới đem lên kiểu vậy. Rồi. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người như cái chủ đề ở trên tiêu đề của podcast mọi người đã thấy, đó chính là về những cái ấn tượng đầu. Không phải là mình kiểu làm cái tập này để chia sẻ cho mọi người là kiểu cách để tạo ấn tượng đầu tốt với người khác hay là những tips để gây ấn tượng mạnh với người ta vân vân nha. Không nha mọi người, mình sẽ chia sẻ với cái góc độ là những cái ấn tượng từ người khác để lại cho mình làm cho mình có ấn tượng rất tốt. Ê, lập từ nha. Ý là những cái điều mà làm cho một người nào đó để lại cho mình những cái ấn tượng đầu rất tốt. Ừ đúng rồi đó. Biết sao không? Tại vì gần đây á mình gặp được khá là nhiều người mà người ta để lại cho mình những cái ấn tượng đầu rất là tuyệt vời mọi người. Cái xong lúc mình ngồi mình reflect á mọi người về lý do tại sao mình lại có ấn tượng tốt với người đó như vậy, cái mình mới bắt đầu nghĩ ra cái ý tưởng để làm cái tập podcast ngày hôm nay. Rồi thì nói chung đó là cái nội dung của tập podcast ngày hôm nay nó sẽ diễn ra như thế nào nha mọi người. Thêm một cái lưu ý nữa, nó sẽ không có liên quan tới cái chuyện tình yêu nha mọi người. Mọi người nên tách biệt để giúp mình nha. Nó sẽ là ấn tượng đầu với người khác thôi, nó không có dính líu gì tới cái chuyện mà love trong này hết trơn nha. Trước khi mà mình đi vô một cái yếu tố mà có thể gọi là đầu tiên tạo nên những cái ấn tượng tốt của một con người đó với mình á, thì mình xin được phép chia sẻ một cái có thể gọi là điều kiện tối thiểu của một đối tượng mà mình sẽ có ấn tượng tốt hoặc là muốn tiếp tục cái cuộc trò chuyện với người đó. Đó chính là cái sự lắng nghe mọi người. Ý là lắng nghe ở đây nó cũng không phải giống như kiểu tổng đài chị Thỏ Hồng tâm sự tuổi đôi mươi đâu đó mọi người, tại vì mới gặp nhau mà đâu có phải ai mới gặp nhau cũng ngồi tâm sự với nhau được đâu quý vị. Thì á, đối với mình cái sự lắng nghe ở đây á là người ta tạo cho mình được một cái cảm giác là mình được nghe. Có thể là khi mà mọi người nghe tới khúc này, mọi người sẽ nói là ủa, lắng nghe là cái mà ai cũng có mà, đâu phải nhất thiết phải luyện tập hay gì đó mới có được cái này đâu, mắc gì chèn vô tập podcast này chi. Nhưng mà thật sự đối với mình là mình đã từng gặp khá là nhiều người, dĩ nhiên là phần đông trong số họ tạo cho mình cái cảm giác là họ đang thật sự nghe những gì mình nói. Đó có thể là những cái thông tin rất là đơn giản thôi, ví dụ mình là ai, rồi xong mình làm cái gì, mình đang học cái gì, mình học cái này để làm gì, vân vân. Nói chung là họ hỏi mình cái gì thì thường là họ sẽ động lại, và có khi là họ sẽ phản hồi lại bằng một cách nào đó, bằng cái ngôn ngữ cơ thể, hoặc là bằng những câu hỏi khác nó liên quan tới cái câu trả lời của mình, vân vân. Thì nó sẽ tạo cho mình được cái cảm giác là người ta đang thật sự là cần cái thông tin đó của mình. Chứ cũng có vài người mình gặp á, người ta giống như kiểu là hỏi cái câu hỏi đó chỉ để chèn cho một cái câu chia sẻ tiếp theo của người ta. Không biết mọi người có hiểu mình không? Tức là kiểu mình đang cảm thấy là có vài người, người ta không có thật sự nghe mà người ta chỉ đang chờ lượt nói thôi á. Tức là kiểu mồi chài một câu hỏi để mình trả lời xong, mục đích là để người ta kể chuyện của người ta, kiểu vậy. Thì với mình là cái chuyện mà người đó lắng nghe mình đó, nó sẽ là cái bước đầu tiên trong việc để lại cái ấn tượng đầu tốt đẹp. Mình nghĩ vậy, ít nhất là đối với mình nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cái điều gì nó sẽ làm cho người ta để lại cho mình những cái ấn tượng. Thật ra là bình thường khi mà mình chia sẻ cho mọi người những cái mục, những cái yếu tố, những cái tính chất gì đó, mình sẽ cho mọi người một cái tên, một cái đề mục lớn, sau đó mình mới diễn giải. Nhưng mà thật sự là hiện tại mình vẫn đang không biết là mình nên đặt cho cái đề mục đầu tiên này là cái gì, cho nên là mình xin được phép diễn giải trước, lát nữa mình quy nạp sau nha. Thì thường á, khi mà mình có một cái ấn tượng tốt về một cá nhân nào đó trong cái lần gặp đầu tiên hoặc là sau cái lần gặp đầu tiên á mọi người, thì thường mình sẽ có những cái cảm thấy nhất định ở trong đầu mình. Ví dụ như là ui chùi ui bạn đó ngầu ghê, ui bạn đó hài ghê ha, ê bạn đó đáng yêu dễ sợ luôn á, ê bạn đó hay ngại quá ha, ê bạn đó ít nói nhưng mà nói ra câu nào chắc câu đó ha, ê bạn đó thơ thẩn quá, ê bạn đó dùng từ hay quá, vân vân. Nói chung là rất là nhiều những cái cảm thấy sẽ xuất hiện trong đầu mình khi mà mình gặp một con người nào đó mà mình có ấn tượng với họ, mọi người. Và có một cái sự thật là mình nghĩ là chắc mọi người cũng đồng ý với mình, đó chính là những cái bạn mà hoạt ngôn nè, hoặc là hài hước theo cái kiểu mà thông minh đó mọi người, thì thường sẽ có khả năng cao là tạo cái ấn tượng đầu rất là tốt. Và mình nghĩ đó cũng là một cái sự thật á, tức là đa phần mọi người sẽ rất là dễ bị ấn tượng bởi những cái người thông minh theo kiểu họ hoạt ngôn và họ hài hước á. Nhưng mà không có nghĩa là những cái người kiểu hơi hướng nội một chút xíu, hơi không hoạt ngôn một chút xíu sẽ không để lại ấn tượng được với người khác nha mọi người, ít nhất là đối với mình. Thì nói chi đâu xa, nói gần đây nhất thôi nha. Hai cái lần gần nhất mà hiện tại mình đang nhớ được là mình có một ấn tượng với ai đó, đó chính là thứ nhất là có một người bạn mình mới gặp gần đây, và ấn tượng của mình với người bạn đó là rất là lành đó. Tức là kiểu ít nói nhưng mà rất là hiền và thể hiện ra được một cái nguồn năng lượng rất là lành tính và khiến cho mình rất là muốn tiếp xúc nhiều quá đó. Và cái người thứ hai cũng là một cái người ít nói luôn, mà mỗi khi bạn đó nói là bạn đó sẽ có một cái sự chửi thề nhất định trong đó, bạn nó bạn nữ nha, nhưng mà mình vẫn có ấn tượng khá là tốt với bạn đó là bởi vì những cái gì bạn nó nói ra nó rất là thẳng thật, nhưng mà nó lại có một cái độ tinh tế nhất định đó. Tức là thẳng nhưng mà nó không có bị thẳng như ruột ngựa, nó không có bị vô duyên với mọi người đó. Thì mình có những cái ấn tượng gần đây nhất toàn là với những cái người mà hơi ít đó một chút xíu thôi, để cho mình chứng minh cái luận điểm của mình là không phải chỉ riêng những cái người mà hoạt ngôn, những người hài hước mới có thể tạo được cái ấn tượng đầu trong mắt của người khác, ít nhất là mình. Thì quay trở lại vấn đề, mình nghĩ là cái điểm chung của họ mọi người đó chính là cái tính nguyên bản. Ê, mình không biết dùng chữ gì để có thể nói, thật sự là mình không có muốn xài tiếng Anh, nhưng mà cái từ mà mình đang muốn đề cập tới mà đúng nghĩa nhất đó chính là chữ authenticity, tức là nó thật và nó đúng với cái bản chất của con người đó. Tức là cái đó là cái ý mà mình muốn nói. Thì tức là kiểu nghe nó hơi self-help nhưng mà nó sẽ là kiểu họ là họ mọi người. Mình rất là bị hứng thú bởi những cái người mà họ là chính họ, tức là kiểu những cái người mà trong máu họ hài hước thì họ bộc lộ ra sự hài hước đó, họ vui vẻ thì họ bộc lộ ra sự vui vẻ đó, hoặc là họ thông minh thì họ bộc lộ ra sự thông minh đó. Thì những cái người đó bọn mình rất là dễ quan sát. Nhưng mà sẽ có những cái người mà người ta, cái bản chất người ta là một người rất ít nói, nhưng mà người ta lại có những cái sự mà như hồi nãy mình chia sẻ đi, là hai cái người mà gần đây nhất đi, đó chính là một người tỏa ra một cái sự rất là lành và một người tỏa ra một cái sự mà kiểu thẳng tính nhưng mà không bị vô duyên. Và mặc dù có chửi thề một chút xíu nhưng mà với mình vẫn khá là ấn tượng với cái bạn nữ đó. Cái điểm chung của họ đó chính là cái sự tự nhiên á mọi người, kiểu ý là mình không có dám bao quát hết, nhưng mà thật sự là mình nghĩ là mình cũng sẽ có khả năng cao là phân biệt được khi nào người ta đang thể hiện người ta là chính họ và khi nào người ta đang cố gắng gồng lên trở thành một phiên bản không phải là người ta. Tức là mình không biết là liệu có cái trường hợp nào người ta gồng nhưng mà người ta diễn xuất, hay ta nói mình không nhận biết được không, nhưng mà ít nhất là với những trải nghiệm của mình thì mình vẫn tin là mình có một ít xíu khả năng phân biệt được khi nào người ta đang cố gắng trở thành một cái phiên bản khác không phải là người ta, với khi mà người ta bộc lộ cái sự mà là con người người ta ra như vậy. Ý là dĩ nhiên là lần đầu gặp thì không thể nào mà người ta thể hiện hết con người của người ta được mọi người. Cái sự thật ở đây á, nó đơn giản chỉ là cái phiên bản mà bạn thể hiện ra đó, đó nó là bạn, chứ nó không phải là một cái phiên bản gì đó hoàn toàn khác của bạn hết. Có thể bạn sẽ có nhiều lát cắt khác mà bạn chưa thể hiện ra với người ta, nhưng mà cái lát cắt mà bạn đang muốn thể hiện ngay tại thời điểm đó đó nó là bạn. Và kiểu kể cả khi mà mình có tiếp xúc với họ sâu hơn đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ thấy là họ không có khác cái lần đầu tiên mà mình gặp, chỉ là có thể họ thể hiện rõ hơn con người của họ, nhiều cái ngóc ngách trong con người của họ hơn thôi, chứ những cái gì mà lần đầu tiên người ta thể hiện ra với mình á, nó vẫn là một phần trong rất là nhiều những cái phần của con người đó. Thì đó là một cái điều mà mình rất là dễ bị thu hút, rất là được thu hút từ những người khác. Nói chung tóm gọn lại là nó thật á mọi người, nó là cái phiên bản đúng của người ta á. Rồi, thì đó là cái yếu tố đầu tiên mà làm cho mình cảm thấy được thu hút bởi một người nào đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tới cái yếu tố thứ hai. Mình nghĩ là chắc là nhiều người sẽ đề cao cái yếu tố này cũng giống mình. Đó chính là mình rất là được thu hút bởi những người mà người ta kiểu tinh tế á mọi người. Ý là kiểu cái chữ tinh tế này á mọi người, có thể nó sẽ được diễn giải bằng rất là nhiều cách khác nhau. Và đối với mình thì một người mà kiểu tinh tế á, nó sẽ là một người mà họ biết quan sát và họ có những cái hành động nhỏ mà nó thể hiện ra là họ sẽ quan tâm tới những cái trải nghiệm của những người còn lại ở đó. Tức là kiểu nó là những cái thứ mà nhỏ nhặt thôi mọi người, chứ cũng không phải là một cái gì đó nó quá hình thức đâu. Ví dụ đơn cử gần đây nhất thôi nha, là đó là bọn mình đang đi ăn chung với nhau, thì trong cái bàn ăn đó là có bạn cũ cũng có bạn mới mới lần đầu tiên gặp. Thì cái bàn ăn của tụi mình lúc đó nó khá là dài á mọi người, tức là những cái người ở bên đầu bên phải này sẽ rất là khó lấy đồ ăn ở đầu bên trái, thì cái người bạn đó đơn giản chỉ là gắp đồ ăn từ phía ở bên bàn bên trái qua bàn bên phải và ngược lại khi mà bạn nó ngồi giữa thôi. Có thể là ok sẽ nhiều người làm cái điều này á, nhưng mà không phải ai cũng làm cái điều này, và những người làm cái điều này nó sẽ tạo ấn tượng rất là tốt với mình á. Nó có thể đến từ vô thức, nó cũng có thể đến từ trải nghiệm sống, nhưng mà với mình những cái hành động như vậy á, nó sẽ giúp cho những người khác có thể gọi là nhẹ nhõm hơn một tí. Ví dụ như là ok, ví dụ cái bàn ăn đó của tụi mình đi mà nó kiểu rất là thân thuộc với nhau rồi, sẽ kiểu ê lấy giùm tao miếng đồ ăn coi. Nhưng mà nếu như mà nó không có thân thuộc tới mức đó thì những cái người mà đứng ra làm cái điều đó nó sẽ làm cho những cái người còn lại, mặc dù rất là muốn ăn nhưng mà cũng hơi ngại nhờ người khác á, sẽ có thể dễ dàng hơn trong cái sự ăn uống đó, và họ sẽ trở nên thoải mái hơn kiểu kiểu vậy. Đối với mình cái hành động nhỏ vậy nó rất là thân thiết và mình cực kỳ có ấn tượng tốt với những người như vậy. Và thêm một lần nữa cũng là một cái điều rất là nhỏ thôi nhưng mà nó tạo cho mình một cái ấn tượng cũng rất là tốt. Đó là đợt đó là mình đi ăn với mọi người thì cũng có bạn mới. Xong cái câu hỏi đầu tiên mà bạn nó dành ra cho mọi người đó là mọi người có thích cái gì không? Những người còn lại kiểu ăn gì cũng được. Thì bạn đó được giao cho trọng trách đi chợ. Thì sau cái câu hỏi mà có thích ăn cái gì không, bạn nó còn hỏi thêm một câu nữa đó là ở đây có ai dị ứng cái gì không? Với mình đó là một cái câu hỏi nó rất là tinh tế nha mọi người. Ý là kiểu mình là một người đã từng dị ứng đồ ăn. Tại sao lại là đã từng thì chia sẻ thêm chút xíu là kiểu hồi xưa khi mình ở Sài Gòn á mọi người, thì mình rất là dị ứng nặng với lại bụi ở Sài Gòn á, và mỗi khi mà mình ăn gà vô thì nó lại càng làm cho cái sự dị ứng đó của mình nó nặng hơn nữa, và mình sẽ bị hắt xì rất là nhiều. Nhưng mà trộm vía là từ khi lên Đà Lạt thì nó ít bụi hơn, chất lượng không khí nó tốt hơn, thì cái mũi của mình nó không có bị cái tác nhân đó tác động đầu tiên nữa, thành ra là khi mình ăn gà thì nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thì đó là lý do tại sao mà mình nói là mình đã từng dị ứng đồ ăn. Thì quay trở lại câu chuyện á, đó chính là hồi xưa mình đã từng dị ứng gà. Thì lúc mình đi ăn với bạn bè thân thiết á, thì tụi nó sẽ luôn biết là mình dị ứng gà, tụi nó không kêu. Nhưng mà khi mà mình đi ăn với những người lạ thì kiểu lúc đó mình cũng rất là ngại để có thể nói theo kiểu là vừa mới vô bàn ăn cái ê tao không ăn được gà đâu nha mọi người đừng kêu. Mình rất là ngại để có thể nói điều đó mọi người. Nhưng mà trong trường hợp mọi người không biết cái xong mọi người kêu một cái bàn ăn toàn là gà không thì mình lại không ăn được. Và nó sẽ dẫn tới một vài tình huống nó khá là khó xử. Ví dụ mọi người hỏi mình là ủa sao em không ăn gì hết trơn, dạ ăn không ngon hả, thì lúc đó mình cũng có hoàn toàn có thể nói được là dạ em dị ứng gà, thì mọi người sẽ kiểu ôi sao từ đầu không nói kiểu vậy. Thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều những cái tràng ngại ngùng awkward, những cái tình huống khó xử sau đó, ít nhất là khi mà mình không có dám nói ra ở thời điểm ngày xưa. Nói chung nếu là mình bây giờ thì mình sẽ có những cách giải quyết khác rồi, nhưng mà mình nghĩ là vẫn sẽ có rất là nhiều trường hợp mọi người sẽ hơi ngại để có thể nói ra là mình dị ứng một cái gì đó nếu nhưng mà không có ai đó ngỏ lời. Thì Đó, một cái câu hỏi nó rất là nhỏ vậy thôi, mà với mình nó thể hiện được một cái sự quan sát, một cái sự chú ý đến cảm nhận của người khác rất là cao. Đó, thì mình cực kỳ có ấn tượng với những người mà thể hiện cái sự tinh tế mà nó nhỏ nhỏ như vậy. Đó là cái yếu tố thứ hai hả? Rồi, cái yếu tố thứ ba mà nó có thể tạo cho mình một cái ấn tượng tốt với một con người á, đó chính là cái sự có duyên. Nó không phải là cái kiểu mà có duyên như Trường Giang Trấn Thành hay nói là chỗ bạn này duyên quá hay nói chuyện mà cười khà khà kiểu vậy. Không nha mọi người, mình không có cái ý là có duyên hay kiểu hài hước, mà cái nghĩa có duyên của mình là cái nghĩa mà không du duyên. Ý là định nghĩa gì nó có bị tối nghĩa không vậy, nhưng mà kiểu sao ta. Thôi vậy thôi, bây giờ cho mình xin đổi cái tiêu đề của cái phần này lại một tí đi, cái tiêu đề của cái mục này lại một xíu đi, đó là một cái người có thể để lại ấn tượng tốt cho mình á là khi người đó không vô duyên. Ok, vậy đi cho nó dễ hiểu. Ý là vô duyên nó là như thế nào, tức là cái câu này thì nó sẽ là hoàn toàn trải nghiệm cá nhân của mình nha mọi người. Mình sẽ không đánh giá tất cả những trường hợp mà như vậy đều là vô duyên, nhưng mà ít nhất là đối với mình, những cái trải nghiệm của mình với cái góc nhìn của mình thì những cái trường hợp đó là không có duyên lắm. Và cái trường hợp đầu tiên đó chính là người ta sẽ hỏi những cái câu hỏi mà nó quá cá nhân á. Với mình có những cái câu hỏi mà nó không có nên được hỏi ở những cái lần đầu tiên bọn mình gặp nhau. Ví dụ như là những cái câu hỏi về thu nhập nè. Có rất là nhiều người đã hỏi mình là ê, một bài đăng của mày là bao nhiêu tiền, rồi xong cái nó có đủ sống cho mày không. Thì với mình cảm thấy là ủa, tại sao người ta lại muốn khai thác cái điều này ta? Trừ khi là mình đang trong một cái bối cảnh đặc biệt cho cái điều đó, ví dụ như là bạn đó gặp mặt mình để tìm hiểu về cái ngành sáng tạo nội dung, thì nó là một cái bối cảnh mà mình nghĩ là ok, có thể bạn hỏi câu đó nó cũng khá là cần thiết. Nhưng mà tự nhiên cái mình mới gặp nhau, mình làm bạn với nhau một cách rất là bình thường, tự nhiên cái mình đề cập tới thu nhập của nhau rồi có đủ sống không, thì với mình cảm thấy nó không có một cái sự tinh ý lắm. Rồi những cái câu hỏi ví dụ như là tính hướng của mày là cái gì, kiểu mới gặp nhau một cái ê, mày thích trai hay gái vậy? Bây giờ nha, ví dụ như mà một cái bạn straight đó, bạn sẽ rất là dễ trả lời cái câu hỏi đó. Nhưng mà một cái bạn, ví dụ trong thuộc cộng đồng đi mọi người, thì người ta sẽ vướng rất là nhiều rào cản để trả lời. Mà ví dụ người ta không trả lời, mọi người sẽ rất là ngại. Khi mọi người hỏi cái câu đó xong, nó đã áp cho người ta một cái thế là phải trả lời. Ví dụ như là người ta trả lời theo kiểu, ta không muốn trả lời câu này, thì khả năng cao mọi người sẽ có những cái suy diễn riêng của mình là ủa, ví dụ như mày mày straight thì mày chỉ việc nói ra thôi, tại sao mày phải không trả lời, rõ ràng là mày thích người cùng giới, rõ ràng mày là bi, vân vân. Nói chung có một vài câu hỏi là nó ép người ta vào một cái thế không dễ chịu một xíu nào ở mọi người. Thì với mình những cái câu hỏi như vậy đến từ những người mới lần đầu gặp á, nếu không trong những cái bối cảnh mà nó cụ thể một xíu, những cái bối cảnh phù hợp một xíu, thì mình cảm thấy nó khá là không có duyên. Như là đối với mình, cái trường hợp thứ hai mà mình cảm thấy là người ta không có tình ý lắm trong chuyện để ý tới cảm xúc người khác, đó chính là khi người ta skinship quá đà mà cái người khác đã thể hiện ra là người ta không thích cái sự skinship đó rồi mà vẫn tiếp tục sấn tới skinship tiếp. Thì với mình đó là những người mà không có duyên á mọi người. Mình biết là cái chuyện mà skinship có thể với một vài người đó là một cái chuyện rất là bình thường, nhưng mà với mình á thì mình sẽ không có cảm giác an toàn để có thể cho người ta skinship á. Một khi mà mình đã cho một ai đó skinship mình, tức là mình đã có một cái sự gọi là cảm thấy an toàn nhất định với người đó, giống như kiểu mấy con chó mà cảm thấy mà an toàn với chủ nó sẽ ngửa bụng lên đó mọi người. Chỉ với những người mà nó có cảm giác an toàn nó mới ngửa cái bụng lên cho gờ thôi. Thì kiểu vậy, nói chung là tự nhiên so sánh mình với con chó nhưng mà đại loại vậy đó mọi người. Chỉ khi mình cảm thấy an toàn thì mình mới cho người ta thật sự skinship mình đó mọi người, kiểu vậy. Nói chung cái này nó rất là tùy đối tượng. Ví dụ đối với mình những câu hỏi mà cá nhân á là những câu hỏi mà nó không có nên được hỏi. Nhưng mà với một vài bạn khác thì đối với người ta đó là chuyện bình thường. Hoặc là cái chuyện skinship như hồi nãy mình nói rồi đó. Một vài người người ta sẽ cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà với mình thì sẽ cần một khoảng thời gian dài thân thiết với nhau thì mình mới gọi là sẵn sàng để cho người khác chạm vào mình đó, kiểu vậy á mọi người. Thì mình cảm thấy là nó sẽ tùy đối tượng, và với một cái người lạ thì người ta rất là khó để có thể hiểu hết tất cả về mọi người, tức là người ta sẽ rất là khó để hiểu về cái người đối diện của mình là cái kiểu người thích cái điều gì. Nhưng mà nó sẽ có một cái sự tinh ý nhất định đó mọi người. Ví dụ như là có những cái mà phép lịch sự tối thiểu thì người ta tránh rồi thì mình không nói, nhưng mà có những cái ví dụ như là nó sẽ tùy thuộc vào hệ quy chiếu của từng người, như cái mà mình mới chia sẻ đi, thì người ta ví dụ mà lỡ làm một lần mà cảm thấy có một cái hiện tượng bài xích nhất định từ cái người còn lại á, người ta sẽ quan sát được và người ta sẽ thể hiện cái sự tinh ý đó. Thì mình nghĩ là nếu như mà một người đủ tinh ý á, người ta sẽ không có phạm lại một cái sai lầm mà người khác ghét hai ba lần kiểu gì. Nói chung tóm lại thì mình nghĩ là cái sự mà có duyên hay không á, nó cũng tùy thuộc vào cái độ tinh ý của cái người đó. Mà nếu như mà người ta có một cái độ tinh ý nhất định rồi thì dĩ nhiên người ta sẽ để lại một cái ấn tượng khá là tốt. Ok, thì Một cái yếu tố cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, cái này là một cái gì đó rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là quan trọng, đó chính là train your nụ cười. Ý là với mình nha, nụ cười là một cái thứ gì đó mà nó có cái tính lây nhiễm hả? Không, ý là không có nên dùng cái chữ này, tại vì nó có cái ý nghĩa tích cực hơn, kiểu lan truyền, cái tính lan truyền rất là mạnh. Mình sẽ là cái người mà hay cho đi nụ cười á mọi người, tức là kiểu mình lỡ mà có tiếp xúc ánh mắt với người ta mà cái trường hợp phù hợp á, là mình thường sẽ hay cười với người ta, và mình khả năng cao là sẽ nhận được một nụ cười từ người khác. Thì mình cảm thấy là những cái người mà không có tiết kiệm những nụ cười của họ á, là những cái người mà sẽ mang lại cho mình những cảm giác nó gần gũi cao hơn. Tức là đây không phải là một cái yếu tố mà rất 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 cần thiết để có thể tạo được một cái ấn tượng tốt với mình, tại vì mình biết là mọi người sẽ có những cái vấn đề riêng, có thể họ sẽ tự ti về cái nụ cười của họ chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà cái độ tươi sáng nhất định đó, nó thường sẽ tạo cái sự gắn kết gần gũi, và nó tạo cái ấn tượng khá là tốt đẹp, nhẹ nhàng từ một con người tới người khác. Cho nên là nếu được thì mọi người hãy vui vẻ khi mà gặp người ta, thì lúc đó có thể là cái khả năng cao là mình sẽ để lại cái ấn tượng mà nó nhẹ nhàng, nó tích cực với người ta nhiều hơn. Thì đó là cái góc nhìn của mình thôi, nó chỉ là một cái yếu tố bên cạnh những cái yếu tố vừa rồi mình chia sẻ, chứ với mình thì nó cũng không hẳn là một cái gì đó quá bắt buộc mà mọi người phải kiểu vừa gặp cái cười khà 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 với người ta đâu. Thì trên đây là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người về những cái điều của người khác đã tạo cho mình những cái ấn tượng tốt như thế nào. Và kiểu mình cũng biết là ấn tượng đầu á, nó không có giải quyết được cái câu chuyện là sau này mọi người sẽ trở nên như thế nào. Nhưng mà khi mà đã có một cái ấn tượng đầu tốt rồi mọi người, thì mình nghĩ là cái hành trình làm bạn phía sau nó có thể là sẽ suôn sẻ hơn. Mặc dù dĩ nhiên là vẫn sẽ có những trường hợp khác là ok, lúc đầu gặp nhau cũng không ưa nhau lắm, nhưng mà về sau lại là bạn thân vân vân thì cũng có. Nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện có ấn tượng đầu tốt nó cũng không có thiệt thòi gì hết, cho nên là cứ chia sẻ thôi. Và tóm gọn lại thì mình chỉ muốn nói một điều á, là đối với cá nhân mình, một cái người mà tạo được cho mình một cái ấn tượng đầu rất là tốt á, thường là cái người mà người ta không có ngại thể hiện cái con người của họ ra, kể cả là họ có rất là tươi sáng hay là họ rất là trầm tính, thì miễn nó là con người của họ thì nó đều rất là thu hút. Cộng thêm với một cái sự tinh ý tinh tế nhất định á, thì thường là nó sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn ở những cái lần đầu tiên gặp nhau. Nói chung là đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người có liên quan tới góc nhìn của mình về những cái ấn tượng đầu tốt đẹp. Thì mình cũng nói ở đầu rồi đó, đây hoàn toàn là những cái góc nhìn cá nhân của mình thôi, nhưng mà mình hy vọng là nó cũng đã cho mọi người được một cái giá trị gì đó, một cái góc nhìn hay là một cái sự vui vẻ khi nghe podcast của mình. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã nghe tới thời điểm hiện tại. Nếu mà mọi người có gì muốn chia sẻ thì cứ comment hoặc là email cho mình ha, mình rất là sẵn sàng đón nhận những cái email của mọi người. Mình có để cái link mà những cái kênh mạng xã hội của mình đó, mọi người có thể kết nối ở bất cứ cái kênh nào nha. Và lần cuối cùng, nếu mọi người đang nghe buổi sáng, buổi chiều thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày thật là vui. Còn nếu mọi người đang nghe buổi tối thì chúc mọi người lát nữa ngủ ngon nha. Ok, bây giờ thì chắc là hẹn gặp mọi người vào những tập podcast tiếp theo nha. Bye bye, bye bye, bye bye.